Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 2, 2017. Ân xá quốc tế lên án những vụ giết người tùy tiện ở Philippines. Các chuyên gia Ba Lan xác nhận ông Lesvaraja từng hợp tác với công an cộng sản. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tranh cử Tổng thống Pháp diễn ra với nhiều bất ngờ liên tiếp. Kính thưa quý vị, trước con số hơn 7.000 nghi phạm bị hạ sát tại Philippines từ tháng 6 2016 cho đến nay trong chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế hôm nay đã tố cáo những hành vi giết người hoàn toàn có thể bị quy thành tội ác chống nhân loại.
Trong một bản báo cáo điều tra về cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines khởi xướng, Ân xá Quốc tế cho rằng phần lớn các vụ giết người đều mang dấu hiệu của những hành vi được tiến hành xin trích ngoài khuôn khổ của luật pháp một cách có hệ thống, có kế hoạch và do chính quyền tổ chức. Đối với Amnesty International, tất cả những hành vi này đều có thể được coi là tội ác chống nhân loại. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở tại London đã kêu gọi chính quyền Duterte tôn trọng quyền con người trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời kêu gọi cảnh sát và tư pháp Philippines hành xử có trách nhiệm và truy tố những kẻ can dự vào những vụ giết người tùy tiện. Chính quyền Duterte chưa phản ứng về báo cáo của Ân xá Quốc tế, nhưng chính Tổng thống Philippines cho đến gần đây luôn luôn biện minh cho chiến dịch bài trừ ma túy và khẳng định rằng cảnh sát đã được lệnh là chỉ nổ súng khi bị đe dọa. Tuy nhiên, sau nhiều vụ, lực lượng cảnh sát chống ma túy bị tố cáo lạm quyền quá mức. Tổng thống Duterte hôm 30 tháng Giêng vừa qua đã kêu gọi quân đội Philippines góp phần vào cuộc chiến chống ma túy, thậm chí bắt giữ các cảnh sát bất hảo. Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay xác định sẵn sàng làm công việc này, nhưng yêu cầu Tổng thống Duterte phải ký lệnh bằng văn bản chính thức.
Cũng về Philippines, Tổng thống Duterte hôm qua cho biết đã nhờ Trung Quốc tham gia tuần tra trên biển phía nam Philippines để chống nạn cướp biển, mà thủ phạm là nhóm Hồi giáo cực đoan.
Phát biểu trước các sĩ quan vừa được thăng chức tướng, ông Duterte cho là ông hy vọng Trung Quốc sẽ cử tàu đến vùng biển nói trên như đã từng làm vào năm 2009 ở Vịnh Aden để bảo vệ tàu Trung Quốc và chống lại hải tặc Somalia. Ông nói, tôi đã yêu cầu Trung Quốc là nếu có thể thì gửi tàu đến tuần tra ở vùng biển quốc tế, không nhất thiết phải vào vùng biển các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, ông Duterte cũng đã nói ngay rằng ông không cần Trung Quốc gửi tàu hải quân mà chỉ cần tàu hải cảnh mà thôi, như trong trường hợp ở Vịnh Aden. Manila thường xuyên tố cáo các lực lượng Hồi giáo cực đoan là tác giả các vụ tấn công thương thuyền, bắt cóc người ở vùng biển Sulu phía nam Philippines, giáp giới với phía đông Malaysia. Đây là vùng có nhóm Abu Sayyaf hoành hành. Số vụ tàu tấn công và bắt cóc thủy thủ đã tăng vọt trong năm 2016, và Văn phòng Hàng hải Quốc tế đã khuyên các tàu buôn tránh vùng biển này mà đi vòng qua ngã phía tây Borneo, Indonesia. Theo nhận định của giới quan sát, việc ông Duterte kêu gọi đến Trung Quốc trợ giúp đã lại càng xác nhận sự thay đổi hẳn hướng ngoại giao của Manila.
Liên quan tới Biển Đông, theo báo chí Trung Quốc hôm nay, chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai hoàn toàn do Trung Quốc đóng sẽ neo đậu tại một căn cứ ở một tỉnh miền Nam gần Biển Đông để có thể xử lý những tình huống phức tạp tại vùng biển đang tranh chấp này. Chính quyền Bắc Kinh chưa chính thức loan báo, nhưng theo báo chí Trung Quốc, chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai sẽ được mang tên Sơn Đông, một tỉnh bờ biển phía đông Trung Quốc. Hôm qua, một kênh truyền hình ở Sơn Đông loan tin là chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai đã định hình sau 2 năm 9 tháng được đóng. Tuy nhiên, đài này không cho biết khi nào chiếc hàng không mẫu hạm sẽ được hoàn tất. Báo chí Trung Quốc trước đây có nêu khả năng là chiếc Sơn Đông sẽ được hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 2017 và sẽ chính thức tham gia Hải quân Trung Quốc vào năm 2019. Việc đặt căn cứ của chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai Sơn Đông ở vùng biển phía nam của Trung Quốc sẽ giúp nâng cao tiềm năng quân sự của nước này ở Biển Đông. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, chiếc Liêu Ninh, hiện đang neo đậu tại Thanh Đảo, một cảng ở miền Bắc, gần với Nhật và Hàn Quốc. Trong khi đó, thì về quan hệ giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ, Nhật Bản hôm nay đã bác bỏ những lời tố cáo của Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm thứ Ba cho là Tokyo đã phá giá đồng yen để tạo thuận lợi cho xuất khẩu Nhật. Căng thẳng trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe chuẩn bị công du Hoa Kỳ gặp Donald Trump vào tuần tới. Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật muốn trao đổi với chủ nhân Nhà Trắng về việc đầu tư cho các đề án hạ tầng cơ sở mà ông Trump mong muốn.
Trong khi đó, thì tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào hôm nay đã lên đường đến Hàn Quốc, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á, cũng sẽ đưa ông qua Nhật Bản kể từ ngày mùng 3 tháng 2. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của một bộ trưởng trong chính quyền Donald Trump, và việc ông Mattis chọn khu vực Đông Bắc Á làm điểm đến cho thấy ý muốn củng cố các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh quan trọng là Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh Washington cần đối phó với hiểm họa Bắc Triều Tiên và xử lý tốt căng thẳng với Trung Quốc. Bên cạnh đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng muốn trấn an các đồng minh về quyết tâm dấn thân của Mỹ vào lúc chủ trương chung của Tổng thống Donald Trump là đặt nước Mỹ trên hết. Ngay từ hôm qua, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Han Min-ku, ông James Mattis đã tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ an ninh Hàn Quốc và nỗ lực ngăn chặn kẻ thù của Seoul. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức quân đội Hàn Quốc vào hôm nay cho biết trước là hai bên sẽ không có tuyên bố quan trọng nào.
Trong khi đó thì quan hệ giữa Bắc Kinh với Seoul tiếp tục căng thẳng vì kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa TAAD. Hãng tin Yonhap hôm nay loan tin là chính phủ Hàn Quốc từ tháng 12 vừa qua đã ngưng cấp visa mới hoặc chuyển hạn visa cho các giáo viên tại Viện Khổng Tử của Trung Quốc. Hiện ở Hàn Quốc có 22 Viện Khổng Tử được lập ra nhằm quảng bá văn hóa truyền thống và ngôn ngữ của Trung Quốc ra thế giới. Về tình hình nội bộ Hàn Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay vừa thông báo là ông sẽ không ra tranh cử Tổng thống năm nay. Ông Ban Ki-moon đã trở về nước vào tháng trước sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và cho tới nay ai cũng nghĩ là ông sẽ ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc. Còn về tình hình tại Hồng Kông, theo hãng tin Pháp AFP, dư luận tại đây hôm nay đang rất lo ngại trước các thông tin trái ngược nhau về hành tung của nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, mà các nguồn tin từ hải ngoại cho rằng ông đã bị an ninh Trung Quốc bắt tại Hồng Kông và đưa về Trung Quốc.
Nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa được nhìn thấy lần cuối cùng ở Hồng Kông vào ngày 27 tháng Giêng vừa qua, và một số trang tin báo chí hải ngoại tiếng Hoa cho rằng ông đã bị một nhóm nhân viên an ninh mặc thường phục bắt giữ từ khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông và áp tải ông về Hoa Lục để điều tra trong một vụ tham nhũng. Gia đình nhà tỷ phú đã trình báo với cảnh sát Hồng Kông việc ông bị bắt cóc, nhưng cảnh sát Hồng Kông lại cho biết là ông đang ở Trung Quốc. Vào hôm nay, nhật báo South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông lại cho biết là nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa đang ở Trung Quốc, nhưng chỉ có thể liên lạc với người thân trong gia đình mà thôi. Cùng lúc, tờ Minh Báo cũng xuất bản ở Hồng Kông lại đăng một bài quảng cáo nguyên trang được cho là của chính nhà tỷ phú, ca ngợi chế độ Bắc Kinh và tuyên bố trung thành với Trung Quốc. Bài quảng cáo nói thẳng, xin trích, tôi không hề bị bắt, và cho biết ông Tiêu Kiến Hoa sẽ gặp báo chí sắp tới đây để làm rõ vụ việc. Bài quảng cáo cũng nhắc lại những thông tin đã đăng trên tài khoản WeChat của tập đoàn Tomorrow Group của nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, cho biết rằng nhân vật này đang trị bệnh ở nước ngoài, sẽ sớm kết thúc điều trị và quay về.
Về tình hình tại Indonesia, hãng tin AFP hôm nay trích báo cáo của Viện Phân tích Tranh chấp ở Jakarta, cảnh báo rằng phụ nữ Indonesia ngày càng tham gia tích cực vào các phong trào cực đoan và một số còn sẵn sàng tiến hành khủng bố tự sát cho tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Báo cáo của IPAC nêu ví dụ hai phụ nữ bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, hoạt động cho tổ chức thánh chiến và bị nghi là có dự án khủng bố tự sát ở Indonesia. Theo IPAC, rất nhiều người Indonesia đã theo thánh chiến qua Trung Đông gia nhập vào hàng ngũ Daesh. những nhóm Hồi giáo cực đoan Indonesia tuân thủ Daesh, và hiện nay thì phụ nữ trong các nhóm này muốn đóng một vai trò tích cực hơn, thay vì chỉ ủng hộ chồng trong hành động cực đoan. Đây là mối nguy hiểm mới. Trong báo cáo công bố hôm qua, Y Park cho là phụ nữ Indonesia, thành viên các tổ chức cực đoan, sẵn sàng hành động liều chết, giống như phụ nữ cực đoan khác trên thế giới. Trong hai ví dụ nêu trên là Dian Yulanovi và Ika Pusvitasahi, hai người giúp việc nhà, đã tự nguyện tiến hành khủng bố tự sát. Một người nhắm vào dinh tổng thống ở Jakarta và một người nhắm vào nơi du lịch ở Bali. Họ nhận chỉ thị và tài trợ từ một thành viên người Indonesia của Daesh, Barunem, ở Syria. IPAC yêu cầu chính quyền điều tra nhanh chóng về mạng lưới thánh chiến hiện nay của phụ nữ Indonesia. Các cơ quan chống khủng bố thì đã không bình luận gì về báo cáo trên.
Chuyển sang thời sự châu Âu, Les Valeza, chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Nobel Hòa bình 1983, phải chăng đã hợp tác với công an thời Cộng sản, nhưng năm 1970, ông Les Valeza đã bị nghi ngờ từ lâu. Năm ngoái, tài liệu tìm được tại nhà một cựu tướng lãnh cho thấy là ông Valeza đã thực sự làm chỉ điểm cho một vụ chế độ Cộng sản Ba Lan. Ông đã phủ nhận mạnh mẽ, thế nhưng hôm qua, một ủy ban chuyên gia đã xác định chứng cứ. Thông tin viên RFI tại Warsaw Damian Simona cho biết thêm chi tiết.
Selon Lech Walesa, le rapport retrouvé au domicile du général Kiszczak.
Theo Lech Walesa, tài liệu tìm thấy ở nhà tướng Kiszczak, cựu bộ trưởng nội vụ thời chế độ Cộng sản Ba Lan, đều là ngụy tạo. Tất cả các chữ ký của ông đều giả mạo, đó là một cái bẫy đã được giàn dựng, theo cựu lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết. Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan đã mở điều tra và yêu cầu so sánh chữ viết. Tài liệu tìm thấy đã được so sánh với những bản viết tay khác của ông Walesa để ở kho tư liệu chính thức. Andres Pogorzelski, công tố viên ở Viện Ký ức cho biết kết quả rất rõ ràng. Xin trích, bản cam kết hợp tác với công an để ngày 21 tháng 12 năm 1970 hoàn toàn do ông Lech Walesa viết. Hết là trích, chữ ký của Walesa dưới bí danh Bolek đã được xác thực qua 17 giấy biên nhận tiền từ ngày 5 tháng Giêng năm 1971 đến 29 tháng 6 1974. Một món tiền tương đương với 2.700 euro, cũng như qua khoảng 30 bản báo cáo và thông tin cho công an. Đang viếng thăm Colombia, ông Lech Walesa đã không bình luận về những thông tin này, nhưng người Ba Lan thì vẫn chia rẽ. Một bên muốn phá tan huyền thoại Walesa, một bên thì vẫn xem ông là một người anh hùng.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Về tình hình tại Ukraine, số người thiệt mạng hôm nay do chiến sự bùng lên ở miền đông Ukraine đã lên đến 16 người, khiến cho quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, càng lúc càng quan ngại, phải lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.
Sau một cuộc họp khẩn cấp vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc trước việc chiến sự bùng lên trở lại ở khu vực thị trấn Avdiivka, ở ngay cửa ngõ phía bắc của thành phố Donetsk, thủ phủ lực lượng nổi dậy miền đông Ukraine. Hội đồng Bảo an đã kêu gọi hai bên chấm dứt ngay lập tức các cuộc xung đột. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu cũng ra thông cáo, cho rằng các cuộc giao tranh dữ dội xung quanh Avdiivka trong những ngày qua là một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn Minsk vào tháng 2 năm 2015. Bất chấp những lời kêu gọi kể trên, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, lực lượng chính phủ Ukraine và quân nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau bằng súng khối và súng phóng lựu. Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp. Quân đội Ukraine cho biết một binh sĩ của họ đã thiệt mạng tối qua, trong lúc quân nổi dậy cho biết hai dân thường đã bị giết chết.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã đề cử thẩm phán Neil Gorsuch vào tòa án tối cao. Ở tuổi 49, ông này xuất thân từ Đại học Harvard và hiện sống ở Colorado, là thẩm phán trẻ nhất được đề cử vào định chế tư pháp tối cao của nước Mỹ từ trước cho đến nay. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Capomancho, người vừa được đề cử lại thuộc thành phần bảo thủ nhất.
Neil Gorsuch est un républicain chimiquement pur.
Neil Gorsuch là một người cộng hòa thuần chất. Quan niệm của ông về hiến pháp Mỹ rất truyền thống, tức là phải diễn giải văn bản y như các nhà sáng lập nước Mỹ đã viết cách đây 300 năm, chứ không phải là thích nghi với thế kỷ 21. Thẩm phán Gorsuch được biết đến qua những quyết định chống phương pháp trợ tử hay những điều khoản trong luật y tế cho phép hoàn lại thuốc ngừa thai. Với danh nghĩa bảo vệ tôn giáo, ông cũng ủng hộ việc các công ty xí nghiệp từ chối áp dụng một số văn kiện đi ngược lại với tín ngưỡng của họ. Cựu Tổng thống George Bush Jr. đã đề cử thẩm phán Neil Gorsuch cách đây 10 năm vào Tòa Phúc thẩm Liên bang. Vào lúc ấy, vị thẩm phán trẻ nhất đã được Quốc hội nhất trí thông qua. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến ông Donald Trump chọn ông Gorsuch, hy vọng vượt qua trở ngại ở Quốc hội mà đảng Dân Chủ đã hứa hẹn. Đây là một sự lựa chọn khôn khéo của ông Trump, vì đảng Dân Chủ sẽ khó giải thích lý do bác bỏ vị thẩm phán mà trước đây họ đã ủng hộ. Về phần các nghị sĩ đảng Cộng Hòa thì họ hoàn toàn ủng hộ ông Neil Gorsuch, vì trong giai đoạn lộn xộn hiện nay họ rất muốn ông Trump ra một quyết định phù hợp với mong muốn của giới quyền thế.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ nhưng ở New York, họp lại khẩn cấp vào hôm qua theo yêu cầu của Mỹ và của Israel. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thảo luận về việc Iran vừa thử tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên cuộc họp đã kết thúc mà không đưa ra được bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Trong cuộc họp báo, ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an là Đại sứ Thụy Điển không hề đề cập đến vấn đề Iran. Duy có bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley là lên tiếng cực lực tố cáo việc Iran thử tên lửa đạn đạo hôm 29 tháng Giêng.
Còn tại Pháp, tờ tuần báo trào phúng Le Canard Agenais số ra ngày hôm nay tiết lộ rằng vợ của ứng cử viên cánh hữu François Fillon, bà Penelope Fillon, trên thực tế là lãnh tổng cộng hơn 900.000 euro, tức là gần gấp đôi so với số tiền được nêu trước đó. Đó là chưa kể số tiền hơn 84.000 euro mà hai người con của cựu thủ tướng Pháp cũng đã nhận được với tư cách trợ lý nghị sĩ, trong khi họ còn là sinh viên. Cho tới nay, ông Fillon vẫn bác bỏ lời cáo buộc rằng vợ của ông làm việc giả, tức là lãnh lương, nhưng trên thực tế không làm gì hoặc làm rất ít.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tranh cử Tổng thống Pháp diễn ra với nhiều bất ngờ liên tiếp. Có lẽ chưa bao giờ chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp có nhiều bất ngờ và khó dự đoán như lần này với những diễn biến dồn dập đến chóng mặt. Chỉ mới cách đây vài tháng, dân Pháp vẫn còn nghĩ rằng bầu cử Tổng thống năm 2017 sẽ là cuộc đối đầu giống như năm 2012, tức là giữa cựu Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy với Tổng thống xã hội mãn nhiệm François Hollande. Nhưng không ai ngờ là trong cuộc bầu cử sơ bộ bên cánh hữu, cựu Thủ tướng François Fillon không chỉ đánh bại ông Sarkozy mà còn hạ luôn cả thị trưởng Bordeaux Alain Juppé, nhân vật mà các cuộc thăm dò trước đó đều dự báo sẽ giành chiến thắng. Còn bên đảng xã hội, Tổng thống Hollande cuối cùng đã bất ngờ quyết định không tái tranh cử. Do cánh tả vừa suy yếu vừa bị chia rẽ, khó mà vượt qua được vòng đầu, cho nên tới gần đây, theo nhiều dự báo, lọt vào vòng hai bầu cử tổng thống năm nay sẽ là ứng cử viên Fillon và đại diện của phe cực hữu bà Marine Le Pen. Nhưng bây giờ cơ may đắc cử của cựu thủ tướng Fillon đang bị đe dọa nghiêm trọng sau những tiết lộ của báo chí Pháp về vụ nay được mệnh danh là Penelope Gate, tức là vụ ông Fillon bị nghi đã tạo việc làm giả cho vợ con để lãnh tổng cộng gần 1 triệu euro. Đây chủ yếu là tiền mà mỗi nghị sĩ được cấp để mướn trợ lý, và như vậy là tiền của nhà nước. Nếu lãnh tiền của nhà nước mà không làm gì thì chẳng khác gì biển thủ công quỹ. Trong thời gian tranh cử, ông Fillon đã xem sự liêm khiết là tiêu chuẩn hàng đầu của vị nguyên thủ quốc gia, và cách đây vài ngày, ông đã hứa sẽ không ứng cử tổng thống nữa nếu bị truy tố, một khả năng khó có thể xảy ra trong vài tháng tới. Nhưng ngay trong chính đảng, những người Cộng Hòa, ngày càng có nhiều người yêu cầu phải thay thế ông Fillon ngay lập tức, cho dù cuộc điều tra kết thúc ra sao. Tình hình này liệu có sẽ lợi cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen hay không, giúp cho bà giành được chiếc ghế tổng thống? Đó là câu hỏi lớn, và điều đó tùy thuộc vào khả năng huy động cử tri của bà. Nhưng hiện giờ bản thân bà Le Pen cũng đang bị cáo buộc về việc làm giả ở Nghị viện châu Âu, nơi bà là nghị sĩ. Nghị viện này đã yêu cầu lãnh đạo mặt trận quốc gia trả lại số tiền hơn 300.000 euro mà bà được cấp và sử dụng để trả lương cho hai trợ lý, nhưng hai người này không làm việc cho Nghị viện châu Âu mà làm cho đảng của bà. Bên phía đảng xã hội cũng đã có bất ngờ với việc cựu bộ trưởng giáo dục Bruno Armand, một nhân vật thiên tả, giành quyền đại diện ra tranh cử tổng thống, đánh bại cựu thủ tướng Manuel Valls, nhân vật được xem là có triển vọng nhất. nhưng cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đã khoét sâu thêm sự chia rẽ trong đảng xã hội, biểu hiện qua việc một số dân biểu đảng này từ chối ủng hộ ông Amon, một số khác thì ngã theo phe của cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, nhân vật đã tự ra ứng cử và nay thu hút ngày càng nhiều cử tri, không chỉ bên cánh tả mà cả bên cánh trung và cánh hữu. Và lúc ông Fillon gặp rắc rối với pháp luật, cơ may của ông Macron càng gia tăng. Thậm chí theo kết quả một cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu vừa được công bố ngày hôm nay, ông Macron qua mặt cả ông Fillon để lọt vào vòng 2 bầu cử tổng thống cùng với ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Cũng theo thăm dò này, thì ở vòng 2, dù gặp đối thủ Macron hay Fillon, bà Le Pen đều bị đánh bại. Tóm lại, bầu cử năm nay rất có thể sẽ gây bất ngờ lớn với khả năng lần đầu tiên nước Pháp sẽ có một vị tổng thống trẻ chỉ mới 39 tuổi, đó là Emmanuel Macron. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí xã hội Minh Anh nói về khám phá bí ẩn hương thơm ở bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris. Sau đó là phần phát lại tạp chí kinh tế đỏ sức Mỹ Mexico vì bức tường biên giới và đe dọa trừng phạt kinh tế. Ai được, ai thua? Thanh Hà thực hiện với phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI nói về xác định cấm nhập cư của ông Donald Trump có thể làm gia tăng nguy cơ khủng bố.
Kính thưa quý vị, ngày thứ Sáu 26 tháng Giêng vừa qua, chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mang tên bảo vệ đất nước trước sự xâm nhập của khủng bố nước ngoài, đột ngột không cho vào Mỹ công dân từ 7 quốc gia, đa số theo đạo Hồi, kể cả những người đã được cấp visa vào Hoa Kỳ. Sắc lệnh mang tính chất kỳ thị được áp dụng một cách hết sức võ đoán này bị lên án dữ dội tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Các chuyên gia đặt câu hỏi liệu sắc lệnh sẽ có tác dụng ngược khiến nguy cơ khủng bố gia tăng hay không?
AFP dẫn lại báo The Washington Post cho hay, sau khi sắc lệnh được ban bố, trên các mạng xã hội, nhiều phần tử thánh chiến Hồi giáo đã ca ngợi chiến thắng và ca ngợi Donald Trump như là người tuyển mộ tốt nhất các lực lượng cho phe thánh chiến. Nhiều phần tử thánh chiến đã ví sắc lệnh nói trên với cuộc can thiệp quân sự được đánh giá là tốt lành của Mỹ tại Iraq năm 2003, tạo cơ hội cho sự bùng phát của tình cảm chống phương Tây trong thế giới Hồi giáo.
Ông David Ipsen, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, chuyên chống các tư tưởng cực đoan trên toàn cầu, cho biết là các nhóm khủng bố sẽ sử dụng cơ hội này trong các chiến thuật tuyển mộ sắp tới. Ông giải thích, xin trích, đối tượng tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda là rất rộng, mà chúng ta biết là từ chỗ bị ảnh hưởng bởi các tuyên truyền đến chỗ trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố, khoảng cách là rất gần, hết lời trích. Một cựu lãnh đạo an ninh quốc gia dưới hai thời Tổng thống George Bush và Barack Obama, bà Farah Pandit, công dân Mỹ gốc Kashmir, Ấn Độ, cũng cùng nhận xét. Sắc lệnh của ông Trump không làm cho Hoa Kỳ an toàn hơn, điều này mang lại lợi thế cho Daesh. Cựu cố vấn an ninh Farah Pandit năm 2009 được chính quyền Obama bổ nhiệm làm người đại diện đầu tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ để đối thoại với các cộng đồng Hồi giáo trên thế giới, và bà cũng là chuyên gia trong lĩnh vực chống cực đoan hóa. Hàng chục đồng nghiệp của cựu cố vấn an ninh Farah Pandit ký chung một bức thư ngỏ khẳng định sắc lệnh của ông Trump đã gửi đi một thông điệp tồi tệ đến cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ và trên khắp thế giới. Thông qua sắc lệnh này, nhiều người hiểu là chính phủ chống lại họ với lý do tôn giáo. Những người ký tên vào thư ngỏ tin rằng quyết định này sẽ có một tác động tiêu cực về dài hạn đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Về vấn đề này, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nêu nhận xét rõ ràng, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ đã thổi bùng lên một làn sóng lo hãi và giận dữ, có thể tạo điều kiện cho các tuyên truyền và các tổ chức khủng bố mà tất cả chúng ta đều muốn chống.
Nhiều chuyên gia cũng tập trung vào danh sách 7 quốc gia mà tân Tổng thống Mỹ đưa vào danh sách cấm. Danh sách này được cho là không có ý nghĩa ngăn chặn các đe dọa khủng bố như chủ trương của Donald Trump.
Ông Trump nhiều lần khẳng định các liên hệ mà theo ông là rõ ràng giữa các vụ khủng bố mới đây tại châu Âu và việc tiếp nhận người tị nạn theo đạo Hồi, đặc biệt là chính sách mở rộng cánh cửa với người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn thủ phạm của các vụ khủng bố tại Liên Âu và Hoa Kỳ không phải là công dân của 7 nước trong danh sách cấm là Syria, Iran, Iraq, Sudan, Yemen, Somalia và Libya. Vẫn theo chuyên gia an ninh Mỹ David Ipsen, thì tất cả các nước có nguy cơ cực đoan hóa cao đã không nằm trong danh sách này. Cụ thể là thủ phạm hai vụ tấn công mới đây ở Berlin, Đức và Nice ở Pháp là hai công dân Tunisia.
phần lớn các kẻ khủng bố đều ở gốc Bắc Phi như Algeria, Tunisia, Maroc, còn kẻ khủng bố nhắm vào cuộc chạy đua Marathon Boston Hoa Kỳ năm 2013 thì là hai người gốc Chechnya, trong đó có một người đã nhập quốc tịch Mỹ. Vụ tấn công năm 2015 tại San Bernardino là do một người Mỹ sinh trưởng tại Chicago trong một gia đình gốc Pakistan cùng với vợ người Pakistan mang quốc tịch Ả Rập Xê Út tiến hành. Theo cựu cố vấn an ninh Farah Pandit, thì sắc lệnh của ông Trump cho thấy ông ta không hề hiểu đâu thực sự là vấn đề. Để giúp chính phủ Hoa Kỳ có một cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này, chuyên gia về an ninh David Epson nhận xét, ưu tiên hiện tại không phải là ồ ạt siết chặt nhập cư, mà điều cần phải làm trước hết là ngăn chặn khả năng các nhóm cực đoan sử dụng mạng Internet để tuyên truyền nhằm tuyển mộ tân binh cho các hoạt động khủng bố. Siết chặt nhập cư nhưng lại để ngỏ cửa cho các tuyên truyền thánh chiến thì chẳng khác nào đóng cửa phụ và để ngỏ cửa chính cho các thế lực cực đoan mặc sức hoành hành.
Công luận cũng như giới chuyên gia đặt câu hỏi, vì sao chính quyền Trump, trong khi tỏ ra khắc nghiệt với 7 quốc gia Hồi giáo nói trên, lại tỏ ra hết sức nương nhẹ với rất nhiều quốc gia Hồi giáo khác, trong đó có Ả Rập Xê Út, nơi phát xuất của 15 trong số 19 thủ phạm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào nước Mỹ.
Ả Rập Xê Út chính là cái nôi của trào lưu Wahhabi, một hệ phái Hồi giáo hết sức cứng rắn, vốn được nhiều nhóm thánh chiến sử dụng như một vũ khí ý thức hệ. Nhiều chuyên gia cho rằng thật khó mà hiểu được lý do của sự phân biệt này. Tuy nhiên, cũng theo một số chuyên gia về an ninh khác, thì chính quyền Trump cũng như các chính quyền Mỹ lâu nay vẫn coi Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia vùng vịnh như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập là đồng minh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước vùng vịnh đã tham gia vào liên quân chống Al-Qaeda từ hơn một thập niên nay với Hoa Kỳ và chống lại Daesh tại Syria và Iraq từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, danh sách 7 quốc gia đầu tiên bị cấm, bị coi là những nước không có khả năng tự bảo đảm an ninh và trao đổi với Hoa Kỳ thông tin về các công dân xuất cảnh. Tuy nhiên, các giải thích nói trên không lý giải được vì sao Iran, vốn không phải là nước xuất khẩu khủng bố, lại bị lọt vào danh sách cấm. Theo giáo sư chính trị học Pháp Mathieu Guider, thì điều này có thể giải thích bởi thế đối địch tại khu vực Trung Cận Đông giữa Iran với Israel và Ả Rập Xê Út, mà trong đó Hoa Kỳ đã chọn đứng về phía Israel và Ả Rập Xê Út. Chính quyền Mỹ dưới thời Obama đã chọn giải pháp hòa dịu với Iran mà việc ký kết thỏa thuận hạt nhân là kết quả của chủ trương này. Tuy nhiên, hòa dịu với Iran lại chính là điều mà ông Trump muốn phá bỏ. Trở lại vấn đề tác dụng ngược của lệnh đình chỉ nhập cư từ 7 nước Hồi giáo có thể được các lực lượng thánh chiến sử dụng làm lý do kích động khủng bố, nhiều nhà quan sát ghi nhận là chính việc sắc lệnh này cũng như các quyết định tương tự tấn công vào các giá trị nhân quyền làm nền tảng của các nền dân chủ mới chính là hậu quả đáng sợ nhất, làm suy yếu nghiêm trọng Hoa Kỳ cũng như các đồng minh trước nguy cơ khủng bố.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ân xá quốc tế lên án những vụ giết người tùy tiện ở Philippines. Các chuyên gia Ba Lan xác nhận ông Les Valeza từng hợp tác với công an cộng sản. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tranh cử tổng thống Pháp diễn ra với nhiều bất ngờ liên tiếp. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thời gian qua, châu Âu đã phải tập chịu đựng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Và nay, Liên hiệp châu Âu lại phải đối đầu với nhân vật thứ ba tự xưng là người thực thi công lý. Đó là tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trump cũng là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công khai ngờ vực lợi ích của Liên hiệp châu Âu và không muốn Mỹ tiếp tục bảo trợ lục địa già. Trong bài viết có tiêu đề Liên hiệp châu Âu cảm thấy bị đe dọa, nhật báo Thiên hữu Le Figaro cho biết, 12 ngày sau khi Donald Trump vừa bước chân vào Nhà Trắng, việc ông muốn tính sổ vốn làm châu Âu lo ngại vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn hết sức cảnh giác. Liệu Liên hiệp sẽ phải đáp trả Donald Trump với kiểu ăn miếng trả miếng, theo như gợi ý của Tổng thống Pháp François Hollande, hay châu Âu phải giữ bình tĩnh theo lời khuyên của Thủ tướng Đức Angela Merkel? Le Figaro nhận định là tại châu Âu, sự lo ngại đang nối tiếp mối hoài nghi. Donald Trump có thể hành động bất ngờ, giống như việc ký sắc lệnh cấm công dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Nỗi lo sợ của các nước châu Âu là có cơ sở, vì ngay cả Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, cũng khẳng định là châu Âu rất có thể là nạn nhân tiếp theo của Donald Trump.
Nhận định là thế giới đang trong vòng nguy hiểm chưa từng có, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã đưa thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump vào danh sách các mối thách thức của Liên hiệp châu Âu. Mối đe dọa từ Donald Trump còn bị châu Âu coi là nguy hiểm hơn mối đe dọa từ một nước Nga hiếu chiến, một Trung Quốc ngày càng tự tin vào sức mạnh bản thân hay nguy cơ tấn công khủng bố. Lý do vì sao? Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đó là vì có vẻ như Donald Trump đang xét lại 70 năm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nói cách khác, đó là vì sự ủng hộ của nước Mỹ dành cho Liên hiệp châu Âu qua 12 đời tổng thống, từ Tổng thống Harry Truman tới Tổng thống Barack Obama đang bị tân Tổng thống Donald Trump đe dọa loại bỏ.
Le Figaro nhận xét là giống như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn chia rẽ Liên Hiệp để dễ bề chèn ép châu Âu. Ông Trump vẫn đang lấy lòng Thủ tướng Anh Theresa May, người bị châu Âu coi là ngang bướng, đồng thời lại dè bỉu chê bai Thủ tướng Đức Angela Merkel và tìm cách làm suy yếu đồng euro, còn át chủ bài của Liên hiệp châu Âu. Ông Pierre Moscovici, ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế cũng đã nhấn mạnh là châu Âu đang bị Donald Trump trực tiếp nhắm tới nhằm làm suy yếu sức mạnh của tổ chức chính trị, kinh tế và thương mại này. Tuy nhiên, 28 nước thành viên Liên hiệp chưa có thông tin cụ thể gì từ Nhà Trắng để có thể đưa ra ý kiến cứng rắn trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức tại La Valette, Mantes vào ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 2 tới đây. Hiện giờ, mới chỉ có Thủ tướng Anh Theresa May là được đón tiếp trong phòng bầu dục. Ekip ngoại giao của Nhà Trắng cũng chưa được Thượng viện Mỹ thông qua. Trong bài diễn văn nhậm chức, thường được coi là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump không hướng tới tranh luận về đề tài châu Âu. Tổng thống Trump cũng chưa đáp lại lời mời của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của NATO. Donald Trump chắc chắn cũng sẽ là khách mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong thượng đỉnh G20, trừ khi tân Tổng thống Mỹ coi hội nghị thượng đỉnh G20 là việc làm mất thời gian, giống như có lần một phát ngôn viên Mỹ đã nói một cách ẩn ý. Đây sẽ là những bài trắc nghiệm về quan hệ Mỹ-Châu Âu. Le Figaro kết luận, hãy cùng chờ đợi và đón xem.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự nước Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos cho biết tuần báo trào phúng Le Canard Enchaîné ra ngày hôm nay lại tiết lộ rằng bà Penelope Fillon, vợ của ứng cử viên cánh hữu François Fillon, trên thực tế đã lĩnh tổng cộng hơn 900.000 euro chứ không phải chỉ có 500.000 như đã nêu trước đó, trên cương vị trợ lý nghị sĩ và cộng tác viên của một tạp chí văn học và trong thời gian dài hơn rất nhiều so với trong lời khai của ông Fillon với các nhà điều tra. Còn hai người con của cựu thủ tướng Pháp, khi còn là sinh viên, chưa phải luật sư, cũng đã nhận lương tổng cộng hơn 84.000 euro với tư cách là trợ lý nghị sĩ, chứ không phải cho những nhiệm vụ cụ thể như lời khai của ông Fillon.
Cho tới nay, ông François Fillon vẫn bác bỏ những lời cáo buộc của tờ Le Canard Enchaîné và coi đó là một chiến dịch vu khống rất chuyên nghiệp và có tầm sâu rộng. Ứng viên cánh hữu Fillon cũng khẳng định là rất bình tâm và tự tin trong khi chờ đợi cuộc điều tra khép lại. Tuy nhiên, các tiết lộ theo kiểu phim nhiều tập liên quan tới bà Penelope Fillon đã làm cánh hữu hết sức lo lắng về thất bại của Đảng Những Người Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp. Một lãnh đạo của Đảng Những Người Cộng Hòa thốt lên, hoặc mọi việc sẽ ổn, hoặc tất cả sẽ hỏng bét. Một nghị sĩ của đảng này thì chán nản nói, cứ thêm một tiết lộ mới thì chúng ta lại phải chịu đựng thêm. Một nghị sĩ khác thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa lại cho biết tinh thần của đảng này đang xuống ở mức thấp nhất. Cánh hữu đặc biệt lo ngại ứng viên Emmanuel Macron, vị cựu bộ trưởng kinh tế trẻ tuổi nổi tiếng với phong trào tiến bước sẽ tận dụng bối cảnh nhạy cảm này để ghi điểm với cử tri. Một lãnh đạo của Đảng Những Người Cộng Hòa khẳng định không chơi phương án dự phòng. Những người ủng hộ ông Alain Juppé, ứng viên về thứ hai trong vòng bầu cử sơ bộ của phe cánh hữu, đã hủy cuộc họp để không làm ảnh hưởng hơn nữa tới tinh thần của ông Fillon và tránh gây cảm giác là đang chuẩn bị phương án B là ông Juppé sẽ thay ông Fillon ứng cử tổng thống. Tuy nhiên, tờ báo Les Echos khẳng định mọi thành viên cánh hữu đều nghĩ tới điều đó.
Vấn đề thời sự nước Pháp nhưng trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Pháp năm ngoái chỉ đạt 1,1%. So với tỷ lệ 1,2% đạt được năm 2015 và cách xa mục tiêu 1,4% mà chính phủ đề ra. Pháp và Ý nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Liên hiệp châu Âu. So với mức tăng trưởng của các nước thành viên châu Âu như Tây Ban Nha 3,2%, Anh Quốc 2% và Đức 1,9%, thì đối với nhiều người, tỷ lệ tăng trưởng 1,1% của Pháp là đáng thất vọng và không bình thường.
Tuy nhiên, trong bài viết Kinh tế Pháp khá hơn một chút, nhật báo Le Monde đã nêu lên một số điểm cộng cho kinh tế Pháp năm 2016. Người Pháp bắt đầu chi tiêu mạnh tay trở lại, nhờ mức lương tăng, trong khi thuế thu nhập lại giảm và sức mua cũng đã được cải thiện. Thu nhập của người dân sau khi trừ thuế thu nhập đã tăng 1,9%. Bên cạnh đó, số người thất nghiệp cũng giảm cho dù không thật mạnh. Không chỉ do nhiều người trẻ tuổi đăng ký học nghề mà còn nhờ kinh tế Pháp đã tạo ra nhiều việc làm mới, như 160.000 việc làm mới trong lĩnh vực khởi nghiệp về công nghệ hay buôn bán, dịch vụ theo kiểu Uber. Ngoài ra, số các doanh nghiệp phá sản cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình cũng đã bắt đầu đầu tư trở lại.
Ở Brazil, bang nào cũng mắc nợ, đó là nhận định của báo Le Monde. Lâm vào tình cảnh thảm họa tài chính, các bang Rio và Minas Gerais đã cam kết cứng rắn với chính quyền liên bang khi Brasilia yêu cầu phải thắt lưng buộc bụng.
Rio có lẽ là bang gặp khó khăn nhất, cần được tháo gỡ sớm nhất. Mỗi ngày trôi qua, bang Rio lại lún sâu hơn vào cảnh hỗn độn. Bước sang năm 2017, khoản nợ của bang Rio đã lên tới 5,6 tỷ euro. Tại Đại học Rio, 30.000 sinh viên không còn được đến lớp. Các sinh viên được học bổng không được tiền sinh hoạt phí nữa, vệ sinh, trang thiết bị và cả an ninh đều không được đảm bảo. Đây cũng là tình cảnh chung ở nhiều bệnh viện, sở cảnh sát, nhà tù và các cơ quan hành chính ở bang Rio. Bà Tania Costa, 51 tuổi, nhân viên hành chính ở Đại học Rio, phàn nàn là chính quyền liên bang không giải quyết triệt để nạn tham nhũng và quản lý thiếu minh bạch, gốc rễ của vấn đề. Còn ông Vidal, nhà tư vấn của tổ chức cố vấn chiến lược Prospectiva thì đánh giá là chính quyền các bang đang chi tiêu quá nhiều và không hợp lý. Chẳng hạn, số tiền chính quyền bang chi cho lương của nhân viên chiếm tới gần 74% tổng thu của bang. Tỷ lệ này là quá cao so với mức 60% mà chính quyền liên bang quy định.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài Khám phá bí ẩn hương thơm ở bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris.
Caledonia thì có cây đàn hương, còn tại Venezuela, nổi tiếng với quả đậu hương, đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng, không thể thiếu trong chế biến dầu thơm. Hương thơm ngào ngạt, ngây ngất lòng người, hương thơm quyến rũ, kết nối bao đôi tình nhân. Đâu là bí quyết của hương thơm, làm gục ngã bao kẻ si tình? Và hương thơm còn có công dụng gì khác, ngoài việc sử dụng cho một nghệ thuật quyến rũ? Từ ngàn xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò, do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn. nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ. Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi, hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì, làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm, khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao, khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào, ngày nay những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm, v.v. Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum, tạm dịch là bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris, đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm, một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những chất tinh dầu đó. Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Ai Cập cổ đại cách đây gần 4.500 năm đã biết chế tạo ra kefir, một loại nhang thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương. Có điều lạ là, hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nàng Leopatra quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập, đã làm say đắm Jules César và vị tướng trẻ Marc Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, nàng Cleopatra trong trang phục theo kiểu thần vệ nữ, đã say đốt nhang thơm trên chiếc tàu đưa nàng đến gặp vị tướng. Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng, những cánh buồm thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiêng dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời. Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng, vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú ý đến việc pha các chế phẩm hương thơm khi tắm để làm thơm thân thể. An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ hay như long diên hương v.v. ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đó đã kết hợp đôi tình nhân cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa. Tuy nhiên, theo ông Roland Sales, kỹ sư nông học, Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Ruy-en-Josas, khoa thần kinh học về khứu giác, thì chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những phân tử tiếp nhận do chính con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị. Ông Roland Sales còn cho rằng, khác với loài động vật, vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình, thì con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội.
Si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction.
Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể động vật chỉ phát ra vào mùa động tình, đủ để thu hút một con đực đến với một con cái, hay ngược lại, ở loài người vốn là một loài động vật phức tạp hơn. Chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu, những hương thơm đó cũng không hẳn đến để che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự là những tín hiệu quyến rũ được gửi đến người khác. Đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục, mà có thể đơn giản chỉ là sự quyến rũ mang tính xã hội.
Về điểm này, chắc không ai hơn hẳn Napoleon đệ nhất hay Hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm tại Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ 19. Chuyện kể rằng, Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne. Thậm chí, trước khi ra trận, ông còn uống vài giọt. là người rất nhạy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đày, ông còn nài nỉ Mameluk Ali, người hầu trung thành, chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có sẵn tại nơi đày. Ông Roland Sales cho rằng, con người chúng ta với 400 gen cảm nhận khứu giác, tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gặm nhấm 3 lần và 5 lần so với loài voi, vẫn có khả năng cảm nhận từ 100.000 cho đến 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
Que chacun de nos récepteurs, les 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sont pas.
Con số này còn cao hơn nữa, theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây, con người có thể cảm nhận đến 1 tỷ mùi khác nhau. Mỗi một gen trong số 400 gen cảm nhận không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi mà có rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gen có thể cảm nhận 3 mùi khác nhau, kết quả đưa đến lên hơn gần 1 tỷ mùi vị.
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong ngành chế biến dầu thơm.
Chaque boule est une des 25 odeurs les plus utilisées par les parfumeurs.
Mỗi một quả cầu tròn là một trong số 25 mùi hương được các nhà pha chế dầu thơm sử dụng. Đây là lần đầu tiên người tham quan tự cảm nhận từng hương liệu riêng rẽ trong ngành pha chế. Thí dụ như mùi cỏ hương bài, hiếm khi nào được cảm nhận tự nhiên như thế vì chúng thường được pha lẫn nhau trong các dầu thơm.
Nhưng trước khi khép lại chương trình, một câu chuyện nhỏ xin được gửi đến quý khán giả. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628-1631, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, 4 tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người còn đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả 4 tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng, bọn người sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn người chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này đã cho biết rằng đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được rất nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả 4 tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và Vinaigre des Quatre Voleurs giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu hay diệt cháy vân vân. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó còn có thể là những thần dược cho nhân loại.
Vừa rồi là tạp chí của Minh Anh, khám phá bí ẩn hương thơm ở bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế với đề tài trong cuộc đọ sức Mỹ, Mexico về bức tường biên giới và đe dọa trừng phạt kinh tế, ai được ai thua. Thanh Hà thực hiện tạp chí này với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế đòi các tập đoàn xe hơi ngưng đầu tư vào Mexico, đòi xây một bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, đòi đánh thuế 20% vào hàng Mexico nhập cảng vào Mỹ. Trong chưa đầy 10 ngày ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã khai mào một cuộc chiến tranh thương mại với nước láng giềng phương Nam. Dù không là bạn hàng để cho Mỹ bị nhập siêu lớn nhất, thế nhưng tân chính quyền Washington chọn Mexico làm đối tượng đầu tiên để tấn công, làm gương cho các nước khác, từ Trung Quốc đến Đức và cả Nhật Bản. Cho hù dọa của Nhà Trắng, một mặt dễ thực hiện khi mà Hoa Kỳ là thị trường thu hút đến 80% kim ngạch xuất khẩu của Mexico. Mặt khác, các tập đoàn của Mỹ sẽ tính sao khi họ đã đầu tư quá nhiều vào các cơ sở sản xuất ở Mexico để dùng quốc gia có nhân công rẻ này như một cánh cổng mở ra thị trường với 44 quốc gia khác mà Mexico đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Cuộc đọ sức cả về mặt ngoại giao lẫn thương mại của tân chính quyền Trump với Mexico City đã vượt ra ngoài địa hạt kinh tế và thương mại, như là phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trước tiên, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại về cái bối cảnh chung của mối quan hệ rất đặc biệt giữa Mỹ và Mexico mà người Việt ở bên Mỹ đã quen gọi tắt là Mễ.
Hoa Kỳ với cái nước láng giềng ở tại miền Nam là Mễ Tây Cơ đó thưa cô, đã có quan hệ lâu đời từ hơn 100 năm về trước, và nhiều tiểu bang miền Nam hay là miền Tây của nước Mỹ ngày nay đã vẫn còn có những cái địa danh gốc Latin, là từ tiếng Mễ đó, ở trong một cái khu vực tôi gọi là biên vực, tương tự như là đất Alsace-Lorraine của Pháp mà tiếp cận với cái của Đức, hay là An Giang, Châu Đốc của ta ở bên cạnh xứ Miên đó. Thì cái chi tiết này đã thật ra nó rất quan trọng. Gần đây hơn thì sau khi Hoa Kỳ ký và Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ đó là NAFTA vào năm 1994 với lại Canada ở phía Bắc và Mễ ở phía Nam đó, thì kinh tế của Mễ đã từ nhập siêu được xuất siêu, tức là xuất nhiều hơn nhập cả với Hoa Kỳ đó, là 60 tỷ thặng dư thương mại hoặc là xuất siêu của Mễ. Thì trong khi đó đó, xuất siêu của Canada chỉ có 9 tỷ mà thôi. Đa số hàng hóa của Mỹ được mua lại tại Mễ đó, đó là phụ tùng xe hơi này, là xe vận tải loại lớn này, nặng và nhiều loại xe nhỏ khác. Và cái chi tiết cũng nên chú ý rằng là do cái chuỗi cung ứng hàng hóa bán vào Mỹ còn có thể có nhiều sản phẩm từ các nước Âu Châu hay Á Châu để hưởng cái chế độ quan thuế ưu đãi trong cái khuôn khổ NAFTA. Và ngược lại thì Mễ mua của Mỹ đó là nhiều mặt hàng điện cơ hay điện tử và các cái sản phẩm gốc dầu hỏa. Chuyện thứ ba đó thì làn sóng di dân từ Mexico đó vào Mỹ đó đã giảm sau cái nạn tổng suy trầm kinh tế năm 2008-2009. Và cái số di dân nhập lậu vào Mỹ đó, đó không chỉ có những cái công dân của Mễ đó, còn có cả dân Nam Mỹ chạy qua cái xứ Mexico để đi vào Mỹ. Mễ kiểm soát rất khắt khe biên giới của họ tại miền Nam để chặn làn sóng di dân từ Trung Mỹ và từ Nam Mỹ đó vào xứ Mexico. Trong khi thì lại dễ dàng cho dân Mexico đó vào Mỹ kiếm việc và gửi tiền về cho gia đình. Do cái quan hệ lịch sử giữa hai nước đó thì nhiều người Mễ lại coi miền Nam của Hoa Kỳ đó là lãnh thổ của mình. Và dù sống ở tại Hoa Kỳ đó thì họ vẫn coi Mexico là quê hương. Và quan trọng nữa là khác hẳn các cái di dân từ Âu Châu hay Á Châu được phân tán trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ đó, thì số dân cử người Mỹ mà gốc Mexico đó là tập trung tại vùng biên vực mà tôi vừa mới nói, thí dụ như từ Florida, Louisiana qua Texas, New Mexico, Arizona, California lên tới tận Oregon đó. Và họ có thể củng cố cái ảnh hưởng của họ nhờ cái thành phần công Mễ này đó. Và tôi nghĩ là đấy là cái vấn đề trường kỳ cho Hoa Kỳ. Sau cùng đó, thì không thể quên rằng Mexico còn xuất cảng cái loại cần sa ma túy vào Mỹ. Và nhiều tổ chức ma túy đây, tổ chức tội ác đây cũng lại là mạng lưới tổ chức cho người dân Mễ đó nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Vì vậy chính quyền Donald Trump mới coi cái việc kiểm soát biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico đó là một ưu tiên về an ninh.
Thưa anh, vậy thì nhìn chung cái căng thẳng hiện tại giữa Hoa Kỳ và Mexico đó là võ thật hay chỉ là võ mồm, và cái việc mà chính quyền Trump đe dọa đánh thuế đến 20% vào hàng hóa của Mexico để lấy cái khoản tiền đó xây cái bức tường biên giới thì nó có tính chất khả thi hay không?
Dạ thưa cô, dân số của Hoa Kỳ nó chỉ có bằng 5% toàn cầu, nhưng mà họ có đến 70% luật sư của cả thế giới đó. Thành ra thực sự ra là nước Mỹ là vô địch về cái nghệ thuật mà đánh võ bằng luật pháp. Nhưng mà ban tham mưu về thương mại của ông Trump đó, lại có rất nhiều luật gia đầy kinh nghiệm đấu tranh cho quyền lợi ngoại thương của Mỹ. Cái việc mà chính quyền Trump đe dọa một trận chiến mậu dịch với Mễ đó để có tiền xây dựng bức tường tại biên giới đó, nó là một cái đòn hư hư thực thực. Tức là có võ mồm nhưng mà cũng là có võ thật. Khi dọa tăng thuế nhập nội 20% trên hàng hóa từ Mễ thì đấy là võ mồm. Thì chính quyền Trump có 8 cái cách diễn giải các cái đạo luật thương mại của Hoa Kỳ từ những năm 1930, 1962, 1974 hay là 1977 để gây sức ép, và hành pháp đã có thể đặt thuế suất 15% trên hàng Mexico đó trong vòng 5 tháng mà chẳng cần lập pháp chấp thuận nữa. ngược lại chính quyền của Tổng thống Peña Nieto mới lâm vào cái thế kẹt. Thuần về kinh tế thì Hoa Kỳ tiếp nhận đến 80% tổng số xuất cảng của xứ Mexico. Đây là một cái nguồn sống của kinh tế Mỹ. Mà nếu mà không chấp nhận cái lối suy diễn lại cái hiệp ước NAFTA của cái chính quyền Trump nữa mà đòi ra khỏi NAFTA thì lập tức Mexico bị khủng hoảng. Ngay hiện tại thì chính quyền Mỹ đó đã đang bị quần chúng phản đối khi mà họ vừa mới tăng giá xăng dầu từ đầu năm này. Và khi mà nhượng bộ Mỹ đó thì họ sẽ càng bị dân chúng phản đối hơn nữa. Thứ hai thì qua năm tới đó, nước Mexico đó đã có bầu cử tổng thống. Và hai đảng đối lập từ cái cánh trung tả là Đảng Quốc gia Hành động PAN và theo cái trào lưu đại chúng đó là Mỹ dân đó, là phong trào phục hưng quốc gia Morena đang chiếm thế mạnh. Nếu mà chính quyền Nieto nhượng bộ Mỹ thì sẽ bị tấn công từ sau lưng. Và nếu mà họ vận động các cái doanh nghiệp Mỹ làm giàu nhờ thị trường Mỹ đó để gây khó cho chính quyền Trump đó, thì chưa chắc đã thành công. Thì ông Trump nó đang gây áp lực trên các cái doanh nghiệp này nhờ cái sự ủng hộ của đông đảo quần chúng Mỹ đó. Thành Mexico có thể tìm hậu thuẫn chính trị từ cái giới dân cử Hoa Kỳ đó để gây khó cho chính quyền Trump, nhưng mà vẫn bị tổn thất trong cái trận đánh mà tôi nghĩ dai dẳng đó. Và sau cùng đó thì Mexico chưa tìm ra thị trường xuất cảng nào khác như là Trung Quốc hoặc là Liên Âu hay Đông Á để có thể thay thế thị trường Hoa Kỳ. Vì vậy tôi cho rằng là cái hy vọng duy nhất của chính quyền Mexico City đó là cái tiến trình đàm phán có thể kéo dài nhiều năm.
Vâng, thế nhưng mà nếu đánh thuế vào hàng của Mexico thì đâu đó người tiêu dùng Mỹ phải trả giá, tức là người Mỹ sẽ tài trợ cho cái bức tường mà đang gây tranh cãi giữa Mỹ với Mexico hiện nay thưa anh.
Bên này đây thì người ta cứ hay nói đùa, người ta bảo nếu mà đánh thuế như vậy đây thì là ăn cái trái bơ hoặc là uống rượu tequila nó đắt hơn. Cái đó thực sự ra là nó cũng không có ảnh hưởng mạnh như vậy, mà có thể rằng là nó có những cái doanh nghiệp Mỹ đó đã đầu tư vào thứ Mexico đó, họ sẽ có thể là họ bị thiệt hại vì cái biện pháp đó, và có thể những cái doanh nghiệp Mỹ đó họ cũng đang tác động. Trường hợp điển hình là hãng General Electric nổi tiếng nhất của Mỹ đó, họ cũng đang tác động vào trong chính trường Mỹ, đặc điểm một số những cái dân cử Hoa Kỳ đó là tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ.
Như vậy thì trong cái quan hệ đặc biệt giữa Washington và Mexico City đó thì ngoài cái vế kinh tế và thương mại, đôi bên còn lệ thuộc vào nhau trong những cái lĩnh vực nào khác nữa ạ?
Thưa, Hoa Kỳ bị nhập siêu, tức là nhập hơn xuất gần 700 tỷ đô la một năm. Trong đó cái phần 60 tỷ với xứ Mexico đó, nó không là lớn nhất, nó chiếm chưa đến 9% thôi. Do đó cái hồ sơ mà kinh tế với lại Mỹ đó chỉ là phụ, chứ chính quyền Trump muốn xác định lại cái chủ quyền quốc gia và nói đến cái việc bảo vệ biên cương như một ưu tiên. Ưu tiên nó thật là thiên về an ninh hay là về kinh tế, thậm chí thiên về cái khái niệm gọi là bản sắc quốc gia đó. Như luật lệ Hoa Kỳ đã có những cái quy định về cái việc xây tường bảo vệ biên cương. Và cái bức tường đó là nó đã có những đoạn đã được xây sẵn rồi, và có những cái đoạn đó là cần phải bịt kín lại đó, nhưng mà chưa được các cái chính quyền tiền nhiệm gọi là chấp hành đúng đắn. Thế thì khi Hoa Kỳ muốn thu hẹp cái mức nhập siêu đó thì họ chọn xứ Mexico là đối tượng tranh đấu đầu tiên cho các nước khác. Ví dụ như từ Trung Quốc cho đến Đức hoặc là Nhật đó, các cái nước đó đều biết cái ý chí của nước Mỹ. Và nói cho phũ phàng về kinh tế đó thì chính quyền Trump nó chỉ muốn đánh Mỹ để làm gương cho nhiều cái trận chiến mậu dịch với các xứ khác.
RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ California. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Ân xá quốc tế lên án những vụ giết người tùy tiện trong chiến dịch bài trừ ma túy ở Philippines. Các chuyên gia Ba Lan xác nhận ông Led Valesa từng hợp tác với công an cộng sản. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, tranh cử tổng thống Pháp diễn ra với nhiều bất ngờ liên tiếp. Toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong một chương trình bao gồm phần điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức Tổng thống Donald Trump. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư thuộc tổ hợp báo Ngày Nay tại Houston, Hoa Kỳ. Xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.